nên xe Renault, xe Brazo mắc tiền, xe Mercedes mắc tiền, mà nếu không có hơi chạy không được.
Et toutes ces voitures de différentes marques, des Peugeot ou bien des Renault ou des Mercedes, sans la compression ne peuvent pas rouler.
Còn mình ở đây cũng vậy, cũng có cái xe hơi mà không có hơi nó chịu không ra.
Nous aussi nous avons une compression, sans ça nous ne pouvons pas vivre.
Cái xe hơi này của Chúa tạo.
Cette voiture est créée par Dieu le Père.
Rốt cuộc rồi mình cũng phải trở về với nguồn cội.
Et finalement nous devons aussi retourner à notre origine.
Xe nào banh là về trễ, mà xe nào không banh là về đúng giờ.
Les voitures qui sont en panne seront arriveront un peu en retard. Et les bonnes voitures seront à l'heure au domaine de Dieu le Père.
Ở thế gian cũng có phương pháp cho người ta tu.
Ce qui fait que dans notre monde ici, nous avons une méthode pour nous aider dans notre spiritualité.
Yeah.
C'est la même chose.
Biết được một nguyên lý thì tất cả những nguyên lý như nhau.
Si nous comprenons le principe, tout vient du même principe.
Thì bây giờ mình làm cái pháp này pháp gì đây?
Yeah. Et quand nous pratiquons cette méthode, qu'est-ce que
c'est?
Nous respirons aussi l'air, c'est-à-dire la compression que M. Tam me mentionne tout à l'heure.
Mà cái hơi mình sẽ đổi. Hồi ban đầu hít nó hơi nặng, hơi ẹ ạch. Rồi bây giờ mình hít nó càng ngày càng nhẹ. Rồi sau này cái ý mình vừa chuyển là cái hơi nó chạy đầy, nó sáng.
Yeah. Au début, nous avons de la difficulté quand nous respirons. Nous respirons lourdement. Mais avec le temps, nous allons avoir la légèreté de notre respiration. Mais plus tard, à un niveau plus élevé, nous verrons juste par la pensée, alors ça commence à circuler en nous. Alors, est-ce que ça prouve que la civilisation existe en nous? Ou bien nous pensons que cette voiture est la civilisation.
Je voudrais en revenir encore aux enfants.
Je voudrais vous trở về đề tài mấy đứa con, mấy đứa
trẻ.
Vous m'aviez déjà dit l'an dernier qu'on ne peut pas leur apprendre grand chose au point de vue moral, au point de vue. On va simplement leur apprendre l'ordre et l'obéissance. Donc, tout ce qu'on essaye de leur inculquer comme respect des autres, comme morale, comme ça ne sert à rien. Parce qu'un jour, à 12 ans, leur caractère va ressortir et à ce moment-là, il faudra qu'ils apprennent l'impur, donc tout ce qu'on leur apprend avant, ça ne sert à rien.
Yeah.
Est-ce que ça ne va pas quand même laisser une empreinte chez l'enfant?
Chantal, thứ nhất là năm ngoái thầy có nói về mấy đứa con của Chantal đó là không có ích gì mà dạy cho tụi nó bây giờ về ý niệm về tâm linh, cứ để tụi nó trước hết có trật tự và có cái sự lễ phép đối với những người xung quanh. Tại vì tới khoảng 12 tuổi thì cái tánh tụi nó sẽ xuất hiện ra. Thì tới lúc đó Shantan hỏi coi mình có nên là nói trước để cho tụi nó có một cái dấu, có một cái ý niệm nào trước về cái vấn đề phần tâm linh hay không.
Bây giờ có nói gì nó cũng không nghe đâu. Nó không biết nữa. Nhưng mà hành động của gia đình, của cha mẹ có tu là giúp nó được. Vì nó cần thấy chứ không cần nghe.
Monsieur Tam appelle de nouveau que c'est inutile d'éduquer, de donner aux enfants les notions de morale, de spiritualité maintenant parce qu'ils sont trop jeunes. Même si vous écoutez, ils ne comprennent rien. Et seulement à partir de 12 ans, et quand ça commence à refléter leur caractère, et c'est uniquement par l'éducation des parents avec la... La vie spirituelle que mènent les parents vont donner une bonne influence aux enfants.
Bây giờ con nít bây giờ nó chỉ thấy ảnh hưởng thôi.
Yeah. Les enfants juste observer peuvent les influencer. Ils n'ont pas besoin de recevoir des paroles. Juste par leur observation.
Cho nên trong trường, người ta dạy, người ta cũng cho hình nó coi. Yeah. Lần nó biết. Bây giờ có xã hội, có trường dạy rồi.
Yeah.
Đó. Rồi nó lớn, rồi cha mẹ có tu ảnh hưởng. Thì cha mẹ có thiền, cái luồng điển có xây dựng. Trong cái lời nói.
Comme dans les écoles, les professeurs, les maîtres éduquent les élèves en leur montrant des images. C'est par cette méthode que les enfants apprennent. Et la même chose dans la vie en famille. Quand les enfants nous regardent, ils nous suivent. Alors quand les parents mènent une vie spirituelle, ça leur influence intensément. Et l'énergie des parents vont aider les enfants de façon très concrète.
Cho nên cần tu, khi mình thiền rồi mình vuốt đầu nó hay vuốt ngực nó là cái điểm nó thích cái phần hồn.
Yeah. Et pour les parents qui mènent la vie spirituelle, et quand juste toucher l'enfant, soit à la tête ou bien devant la poitrine de l'enfant,
après méditation.
Et après la méditation, l'énergie va être passée à l'enfant et l'âme de l'enfant va être influencée aussi. C'est l'éducation directe. Et plus tard, quand les enfants grandissent, quand ils ont atteint un certain degré de sagesse, on peut commencer à les parler. Ils seront habitués à notre flux énergétique.
Cho nên thiền rồi mình vuốt nó.
Après la méditation, quand nous caressons la tête de nos enfants, ça les aide beaucoup.
Par exemple, avec Mathieu pose souvent des questions avec des petits camarades qui sont agressifs avec lui ou qui sont injustes. Et est-ce qu'il faut le laisser rendre l'agressivité, rendre quand on lui donne un coup on lui a appris à ne pas frapper les autres. Mais est-ce qu'il faut le laisser s'exprimer comme il l'entend ou est-ce qu'il faut le guider? Souvent, je ne sais pas comment faire sur des attitudes de violence.
Như con của Shantan khi mà đi học thì có những đứa trẻ cũng đánh lộn chuyện thường ở trong trường. Thì Shantan không biết dạy con thế nào, cho nên để nó tự nhiên chống trả lại bằng cái sự hung dữ của nó. Hay là dạy cho nó ôn hòa hay là cách nào sao ta?
Trong gia đình luôn luôn người mẹ phải dạy nó sự ôn hòa. Yeah. Vì nó đánh người ta sẽ đánh nó sẽ đau hơn. Cái chuyện không lợi cho nó. Nếu nó thích người ta đánh cho nó đau mà nó chịu được, nó nên để cho người ta đánh. Thì đứa con nít nào cũng chịu đau hết. Mình phải chỉ cái nào có lợi cho nó. Nhưng mà con nít không có thử qua đó, nó không chịu. Mình nói cái đó đừng có đụng nó đau, đụng điện nó giật. Nhưng mà khi mình nói vậy chút nữa nó đụng thử giật cho nó sợ. Cũng như cái này ớt cay đừng có ăn vô nó cay, nhưng mà mình để ớt đó mình chập nó cũng nó lượm nó cắn vô cái cay là nó sợ, thấy không? Cho nên nó bị đụng rồi nó mới không dám. Cho nên con nít khi mà trả chuyện trả thù mình phải ngăn cản, không sao nó học cái tính đó. Mình cố gắng nói nhưng mà không được thì bị nó cho nó đụng một lần rồi từ đó vì sao không dám.
Monsieur Tam recommande de ne pas laisser l'enfant agir comme il entend, mais plutôt le conseiller la douceur, l'amour. L'agressivité, la cruauté ne l'aide pas. Ça ne fait que développer son mauvais caractère. Mais si l'enfant veut réagir comme il entend, laisse le faire. Il sera frappé durement par son ami et seulement à partir de ce moment-là qu'il constate que ce n'est pas nécessaire la violence.
Cho nên con nít, con trai đó, phạt con trai không phải là lấy roi đánh. Dễ lắm, không có khó. Như là nói nó không nghe thì phải cam kết với nó rằng lần đầu cấm bỏ đói buổi chủ nhật, từ sớm mơ cho tới chiều mới cho ăn một lần là sợ tới già.
Monsieur Tam montre une méthode pour éduquer les enfants. C'est si l'enfant n'obéit pas, on ne va pas l'éduquer avec des fouets, des rotins, mais on va l'éduquer en les punissant, en les laissant à jeun tout un dimanche, du matin jusqu'au soir.
Vous faites cam kết trước, yeah. You know,
avec, oui,
phạm điều nào phải bị cái tội này.
Il faut bien qu'il y ait une entente entre les parents et l'enfant, que si l'enfant commet telle et telle faute, doit subir telle et telle punition.
Con nít là ham ăn.
Les enfants aiment beaucoup manger.
Nhưng mà cấm ăn một lần là sợ rồi.
Si on le punit en les mettant à jeun pour un jour, ils comprendront la leçon pour toujours.
Không có chết đâu.
L'enfant ne mourra pas après un jour.
Mà tốt cho cái gan nữa.
Mais par contre, c'est meilleur pour sa santé, pour que.
Đói một ngày là cái gan tốt lắm. Chỉ uống nước thôi.
Un jour sans manger, juste boire, aide beaucoup à la santé du gan et du foie.
Cái đó là tôi đã làm rồi.
C'est l'expérience de Monsieur Tan.
Con gái tôi dữ lắm.
Sa fille est d'un caractère très méchant.
Nói hổn, vô lễ.
Elle est très impolie et elle dit des mauvaises paroles.
Tôi cấm không cho ăn từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối.
Monsieur Tam la punissait en la mettant à jeun de 6 heures du matin jusqu'au 6 heures du soir.
Mọi người trong gia đình đều phải đồng lòng như vậy.
Et tout le monde dans la famille doit respecter cette entente, cette loi.
Rồi sớm mơ phải nấu đồ ăn cho nhiều, làm đồ ăn ngon hơn mọi ngày, mỗi ngày mà mọi người được ăn mà chỉ nó không được ăn.
Et ce jour-là, on prépare des très bons repas, très succulents, et tout le monde mange excepté cette jeune, cette fille.
Chỉ cho uống nước thôi.
Seulement la laisser boire.
Từ đó về sau không dám tái phạm nữa.
Et dorénavant, elle n'osait plus commettre la même cette erreur.
Chỉ có một lần.
Une seule fois.
Mais il y a des enfants qui sont très gourmands, qui aiment beaucoup manger, mais d'autres, ça les touche quand même beaucoup moins.
Có những đứa trẻ tham ăn nhưng mà cũng có những đứa trẻ nó không có ảnh hưởng gì, nếu mà mình phạt cách đó cũng không có ảnh hưởng gì.
Ảnh hưởng chứ. Đứa nào cũng phải ăn hết.
Monsieur Tam dit que tous les enfants mangent.
Cấm ăn là sợ nhất.
Cette interdiction est la meilleure méthode.
Bởi vì mình dạy thêm văn minh mà nó cam kết với mình rồi. Nó phạm tội nó phạt nó, chứ không phải cha mẹ phạt nó. Mình phải nói trước, nói hoài, nói trước cả tháng rồi mới thi hành cái luật đó.
C'est une entente entre les parents et l'enfant. Il faut que ça se dit d'avance, un mois d'avance, que quand l'enfant est puni de cette façon, elle se punit elle-même, c'est pas les parents qui la punissent. C'est une entente accepté par les deux parties.
Thì cái lúc mà không cho nó ăn, nó không có khóc, nhưng mà nó cứ nghĩ hoài, nó hại nó.
Alors quand elle est punie, l'enfant ne va pas pleurer, mais l'enfant va penser plus profondément que c'est elle qui punit, qui se punit elle-même, et non les parents.
Pour les faire obéir aussi, j'ai essayé d'appliquer ce que vous nous aviez dit l'an dernier, c'est-à-dire si tu fais bien ça, si tu es sage, tu seras récompensé. Et je me suis rendu compte qu'avec un ça marchait et avec l'autre pas du tout. Parce que j'ai du mal certainement à interpréter. C'est-à-dire que l'autre, pour lui, c'est devenu presque un chantage. Pas toujours, parce qu'il était encore petit, mais souvent. Je ferai ça pour avoir ça. Et si je n'ai pas ce que tu as promis, je ne ferai pas. Donc, enfin, le plus grand a tourné la chose à son avantage. Ce n'est plus moi qui le mène, mais c'est lui qui me mène. C'est-à-dire qu'il a... ce n'est plus moi qui, par cette méthode, arrive à le dominer, à le faire obéir, mais c'est presque lui.
Như Nam Quán Sơn Tăng nghe là thầy là cách dạy con là nếu mà con làm đúng cái gì theo ý cha mẹ đó thì Sơn Tăng sẽ thử. Thì Sơn Tăng làm như vậy, nhưng mà Sơn Tăng nhận thấy rằng cái phương pháp đó nó áp dụng được cho cái cậu lớn, cậu mà. Còn đối với cô bé đó thì nó trở thành cũng như là một sự tống tiền vậy đó. Mà càng lúc đến cái phương pháp này làm cho cô ta không điều khiển được cho cô bé, mà trái lại cô bé điều khiển Sơn Tan, nó ngược lại.
Tại sao điều khiển? Vì nó phải giỏi mới được thưởng chứ.
Chỉ là cứ điều kiện là nếu mà tôi làm đúng cái này thì má thưởng cho tôi, còn tôi không làm thì má không thưởng cho tôi. Thì cô chỉ làm chỉ theo ý của cô, không, nếu mà cô muốn thưởng thì cô làm, còn nếu cô không muốn thưởng thì cô không làm. Nên là bây giờ như Sơn Tan bị cô ta điều khiển, như là nếu muốn làm, nếu mà cô ta làm thì thưởng, còn nếu mà cô ta không thích làm, dù cho mẹ muốn làm cô ta cũng không cho làm.
Không, nó làm thì... nó làm gì cái thưởng về cái gì, chứ không phải mọi việc mọi thưởng. Thưởng về cái gì?
Dạ, chỉ là cái món thưởng
thôi. Nó thưởng về cái gì, nó giỏi về cái gì mới thưởng.
Dạ.
Cái môn đặc sắc này mới thưởng, chứ không chuyện nào cũng thưởng đâu có được.
Monsieur Tam dit que ça dépend aussi de la réalisation de l'enfant. C'est, il faut pas récompenser n'importe quoi. Ça dépend aussi qu'est-ce que l'enfant a réalisé.
Cái quan trọng cũng như đi học phải giỏi, cao điểm mới thưởng. Cái khó mà nó làm được nó mới thưởng. Còn cái thông thường là bắt buộc nó phải làm chứ.
Yeah. Comme dans les études, il faut que l'enfant réussisse à atteindre une certaine note à l'école pour être récompensé. Mais pour les choses banales dans la famille, c'est obligatoire que l'enfant doit faire telle et telle chose.
Đi học những môn khó mà thành được phải thưởng.
Seulement récompenser pour des choses difficiles et pour des choses normales dans la famille, l'enfant est obligé d'accomplir.
Et pour l'école, en prenant ce système de récompense, est-ce que on ne risque pas de, comment dire, l'enfant ne va plus travailler pour lui, mais pour la récompense ou pour faire plaisir à ses parents. Il n'y a pas ce risque-là avec la récompense.
Quand Chantal hỏi que với cái phương pháp thưởng này làm cho đứa trẻ với thời gian là học vì cái phần thưởng đó, vì để làm chiều lòng cha mẹ chứ không phải học cho chính nó.
Khi nó mà làm đúng là cái phần trí thức nó được gia tăng rồi. Khối óc nó được điêu luyện rồi, nó mới có món quà. Chứ không phải là khi không thưởng đâu. Nó phải cố gắng và nó tiến tới, đạt tới cái điểm đó thì mới cha mẹ mới được thưởng. Đó là nó đã tiến bộ.
En récompensant l'enfant,
cho nó chứ đâu phải cho cha mẹ.
En faisant ce progrès pour atteindre le but désiré par les parents, l'enfant fait son propre progrès. C'est pas par plaisir pour les parents, parce que quand il fait de l'effort pour atteindre une telle note, une bonne note dans l'école, c'est son intelligence est développée. C'est pour lui-même, c'est plus pour les parents.
Yeah.
C'est uniquement pour lui, parce que son intelligence sera développée.
Oui, mais si on lui donne l'habitude de la récompense, est-ce qu'il va pas vouloir toujours demander plus pour travailler, s'il est paresseux?
Dạ, Chantal hỏi chứ, nếu mà mình cứ dùng cái phương pháp này thưởng, thì đứa trẻ nó sẽ đòi hỏi hoài.
Không đòi hỏi, nó đòi hỏi mà nó phải có thành công.
Yeah.
Nó phải đúng bao nhiêu điểm nó mới được thưởng nha.
Yeah.
Thiếu một chút cũng không được thưởng mà.
Yeah.
Nó 10 điểm là 10 điểm, mà 9 điểm là không có được thưởng.
Il faut exiger une certaine note de scolarité. Et M. Tam dit que c'est pas.
Nếu nó 9 điểm là đâu có thưởng, nó phải có cái đúng cái mức của nó.
Il faut que l'enfant atteigne le niveau requis. par exemple, pour une note de 10, ça sera récompensé. Même si l'enfant n'a que 9 points ou bien 9,5, ça ne sera pas récompensé. Alors, ce qui fait que ça développe...
Une forme de cœur. Hein?
C'est uniquement pour les choses difficiles.
Học mà thi được lên lớp, cha mẹ mới thưởng.
Yeah. L'enfant réussit à passer son examen, sera récompensé.
Mà khi mà nó lên lớp được á, cái sự thông minh nó gia tăng. Yeah.
Et en, en passant, en réussissant le but désiré, même si c'est désiré par les parents, l'enfant développe sa propre intelligence. Alors c'est un bien pour lui et non plus pour les parents.
Et nên nhận được món quà đó, nó vui.
Et en recevant la récompense, l'enfant est content.
Nó muốn lên một lớp nữa để nó lấy món quà to hơn.
Alors il veut continuer à progresser, à monter à des classes de plus supérieures.
Cha mẹ đã giúp nó thành công.
Alors dans ce cas-ci, les parents aident l'enfant à réussir.
Và giúp được xã hội tương lai sẽ tốt.
Et aider à la société d'avoir de bons citoyens.
Việc tốt.
Là, c'est une bonne chose. Merci, on a dit que c'est pas trop quelque chose. Bác bác nó bắt cá phải làm cho một miếng súp cho ngồi vào sáng ở tay ăn có được bao nhiêu chối rồi
anh nãy hỏi nó không có chối chuyện hỏi tôi biết nó có nhiều chuyện hỏi
à Chantal ment en disant qu'elle n'a pas de questions finalement c'est elle uniquement Chantal qui pose des questions ah, c'est une belle contribution aujourd'hui pour les pratiquants. N'est-ce pas Marie? Hein? N'est-ce pas Marie? On parle beaucoup de toi et de ton frère Patrick. Marc.
Mathieu.
Hôm qua con không có ăn, bây giờ con thấy cũng không có mất sức nhiều.
Nào có nhiều, có nước uống, nước là dưỡng sinh. Dạ. Cúp nước là tiêu. Có trái cây ăn cũng đủ, cây cũng cái cây cũng là nước. Nhiều khi cái đường tiểu có cái người có cái bệnh đó, cũng như một Tuấn ở bên Mỹ đó. Lúc nào cũng đi tiểu à, 5 phút tiểu. À, nó không phải thận, thận không có trị được. Nó cái quen rồi. Cái đường cái ống tiểu á, cái ống tiểu của người ta nó lăn nhăn lâu lâu nó nhỏ giọt. Còn cái này cái đường tiểu nó hở rồi. Uống nước nhiều cái là đi tiểu, uống nước đi tiểu. Trường Tuấn á, hai cha con một thứ, không cả thế giới không bác sĩ nào trị được vì cái ống nó vậy. Cái ống dẫn tiểu có bệnh gì đâu, con đi tiểu không à? Năm phút là đi tiểu, năm phút là đi tiểu.
Con tưởng là con nhờ cắn răng con lưỡi cho nên thận kỹ con đọc.
Đúng rồi, cái ống dẫn tiểu của người ta nó lăn nhăn vậy đó, nó chạy chậm á. Cái này nó hở nhiều thì nó xuống, nó không có trị được.
Thì tôi đi tìm cái chỗ nào vẽ tôi học thôi chứ còn tôi
làm sao nó học đứng không chị học dạ. Học ra Việt Nam mà chị phải đọc học đứng
dạ đứng
học cái mã đó
đứng tấn
phải học mấy năm trời chị học mấy năm đứng không á dạ. Thì chị đứng do ông giáo sư ông đá có té không
té chứ
ờ té chưa được không? Chị đứng mà ông đạp cái chân chị không có nhúng lúc đó rồi mới về chị quyền thuật dạ. Có đứng không trước hả chứ không phải là môn học võ nội học có cái môn đứng không à học mấy năm mà học cho ông đi ông thầy ông đi ngang đá cái chân rồi thế sao đá mà xiên xẹo là đâu có được đâu có vậy quánh bậy.
Chân tay nó phải đóng, nó phải dạy cho lẹ để cho người ta thích học.
Tại vì chúng con, cái đời chúng con thì ông thầy đâu ông có dạy lấy tiền. Ông trông có, ông trông người có
đạo đức không?
Có
như hồi ông học hỏi, nội đứng mã không à? Nội cái bộ mã không à? Là ông bằng đầu học rồi, ông ra ông đi cầu cũng không có được nữa. Ngồi xuống không được nữa. Thấy không?
Đau lắm.
Đau lắm. Đứng mà cái chân ông thầy ông đạp sau này nè. Rồi lấy cái chân học trò với học trò treo với nhau. Rồi tới hồi mà treo với ổng mình ngã. Không tập vậy đó. Vậy vậy hai cái chân hai bộ giò mà đứng không được, không có vụ đánh giỏ gì hết á, nó dốc ra bơ bơ
hồi con cái đó. Hai người về xong luyện, chưa xong luyện là hai người luyện, chưa là đánh xình trả, xình trả là hai cái tay tay bà với tay tôi đánh với nhau này nó bầm.
Con gái tôi không có, cũng mới bắt đầu học năm nay, nó thích học đi gì mới học có hai cua về hai cái tay nó bầm hết trọi cho nó chịu, con nằm tôi nóng ruột, tôi nó không có đánh đâu. Con tập theo thể thao thôi chứ con đánh ai, đánh như đuổi gãy tay con thì con sợ gãy tay chứ không phải là sợ bầm thay nó hết. Ảnh nó cày nó làm chi, nó muốn học rầy nó vậy đầy của hai nó bỏ ra. Nó không phải, tôi sợ nó gãy tay rồi nó bầm
học cái đó không có lỡ. Lỡ nó hay thiệt, nó quánh người ta nhào, người ta tức, người ta phải tìm khí giới, người ta bắn nó chết. Cho nó học cái đạo đức, học cái nhẫn á. Học võ để làm gì?
Nó học là tại vì cái mốt bạn của nó trong trường nói tao, đứa thì nó karate, đứa thì học judo. Thành nó cũng muốn trình bày nó nữa, tao cũng có học cái này cho thành nó mới đòi đi học.
Không có chịu ăn chịu gì hết á. Lỡ người không biết, thấy không? Nó đánh ngay người ta bị thương, hay là chết ngay tại chỗ nó cũng có nữa. Rồi gia đình nó mới báo thù, đó đem cái nạn tới.
Nhưng mà gái con chắc không có giữ cho nó đâu có giữ nó.
Không, lỡ tự nhiên mà, tự nhiên cái môn nó vậy. Tới đó là nó phải tự vệ, mà trong cái tự vệ nó đánh người ta chết, không biết đâu. Nó hại ghê lắm. Học chỉ nó học cái nhẫn. Cho nên hồi trước ở bên Tàu, mấy ông thầy ông dạy, có một con ông dạy đi học 6 năm đó. Mà sớm mơ là ông thầy ông dò ba miếng dẻ vậy, ông bỏ trong cái vỏ cầm xé. Cái tay ông dò là ngầu hết, bỏ vỏ, bỏ đầy một vỏ. Rồi cái học trò tới, ông nói, đem cái đó ra, ủi cho nó thẳng đi, lấy dịu, lấy hai cái tay, cái dẻ vậy nè, ủi. Đó, cứ làm vậy đó. Làm cho nó thẳng như ủi hết đó. Đem nạp cho ông. Mà 6 năm trời, tôi hỏi như ra chị học cái gì? Rồi ban ngày khiên đá này kia nọ làm việc cho ông không, mà làm như nô lệ vậy. Ông sai đâu nghe lời đó. Vậy chỉ nhẫn đó, chỉ lên chỉ xuống nữa, cho ăn cơm không có gì hết. Rồi tôi tức qua nó bỏ. Học như vậy lên núi khô cực mà học như vậy, tức đi về làng coi hát làng hát đình á, người ta đông quá muốn chen vô, thấy hay quá muốn chen, nó thập cái tay nó làm cái gì ngã hết hai bên. Thì lúc đó nó thấy thầy trở lại không nhận nữa,
em bị xô người ta đó, ổng nhận
không nhận phản thầy.
Dạ thì ở đây
cái tội phản thầy không dạy nữa.
Thì cái này mấy anh này dạy đó là cũng người Pháp và cũng người tiếng thầy học. Mà nó ra nó giận thầy, nó nói ông thầy khó, ông thầy hay giận, thầy mua vai karate, ông thầy autorite, nó nói đủ thứ. Rồi nó ra nó lập trường riêng, nó dạy thành nó đâu có biết đánh võ. Anh nó đánh tầm 7 tầm 3 nó múa được có 2-3 cái. Rồi cũng đi làm kiếm tiền để mình, cái đó cũng là cái học rơi cho em tốt của nó. Nó làm thành nó dạy tầm 7 tầm 3 đọc.
Thế nên nó dạy không đạo đức. Rồi cái người ta cũng học, người ta học, người ta cũng học cũng như anatomy hết.
Dạ phải rồi.
Gan sao, ruột làm sao, ngũ kinh, ngũ tạng ở trong đó làm sao, 14 kinh nguyệt nó ra làm sao. Đó, người ta dạy sâu là dạy vậy. Chỉ đánh con mắt người ta đánh chỗ nào, người ta chết. Mà chỗ nào về mấy tháng nó sẽ đùi. Thấy không? Thì đánh cái ngực nó là bao nhiêu tháng nó sẽ đi lên họ Lào. Ta có học gì anatomy ở trong đó. Thế nên học nó phải học cái chỉ nhẫn, rồi ông thầy ông dạy nó nghe vô. Còn nó không có chỉ nhẫn mà giờ chị dạy nó đâu có hiểu. Cho nên kêu mà hy sinh trọn đời thề với tổ, lúc đó mới vô dạy dò. chứ đâu có phải là như bên này dạy lấy tiền, cái đó là làm loạn xã hội rồi đó. Không được. Còn ông thầy ấy là ông nắm là ông muốn dạy thằng kia phải nhịn. Ông lập như vậy dạy thằng kia phải nhịn học kiên nhẫn. Rồi sau này mới mới giao cái nghề.
Thì ông có nói, ông nói hồi tôi đi học mà không phải dễ như mấy anh gì đâu, có san, có này vô tập, có đủ thứ. Thầy của tôi hồi đó khó, thầy còn hơn cha hơn mẹ nữa. Thầy nói một tiếng là sợ lắm vậy đó. Còn bây giờ mấy anh ngang tàn quá nên vô học, mấy anh còn muốn sửa là tôi, mấy anh tập là tôi nữa. Thành thầy giận rồi thầy cũng hay bỏ đi. Rồi nó nói là thầy sao mà xấu tánh quá.
Còn thầy người ta dạy, người ta dạy được một đòn á, thì người ta kêu cứ việc đánh thầy đi, không cho đánh người khác. Rồi ông thầy cũng đỡ, không đánh lại một cái để cho mình học. Đó mới là ông thầy thiệt. Còn ông thầy mà tự ái, người ta nói sao nghe lời vậy, không cho quánh thầy cái đó không được. Nghe là bất ngờ nó tới nó đánh á. Ông thầy phải giỏi hơn, ông đỡ cái ông đánh cái nhào liền. Phải học. Mà bằng lòng học rồi phải quỳ xuống, ông dạy khổ nữa, ông mới chạy cái môn này, đỡ một cái đánh lại liền, nhào liền, ông không cần ngó nhưng mà đánh đối phương nhào liền, mới học cái bí quyết đó, thấy không? Cho nên mấy ông thiền sư, ông ngồi ông thiền mà chị tới chị đánh đó, ông bình tĩnh có gì đó, chị tới đánh là ông chỉ lùi một chút thì chị đánh tập rồi, ông đưa cái chị nhào rồi. À, còn cái thứ thầy mà người ta tới tới mới vừa gì cái đứng lên nghĩa là thầy đã dở. không cần đứng lên.
Con thấy học giỏi nó có
ta bình tĩnh mà ta né là tật, ta gì phải đánh lại. Nó đưa ngồi về mà nó đánh tới là ta né bị nhiêu độ nó trúng rồi, thì đây người ta đưa là nó nhào có gì hết. Nó là bình tĩnh cho nên học giỏi là học cũng như thiền nhé. Cái tâm nó định nghe lắm, cái giỏi không có ba lăng nhăng nữa, mỗi thứ mỗi nắm giỏi gì.
Con học thì con thấy có vết này cái vỏ đó, để hôm nay mình tập giờ thường đó này, thì khi nào mà có cái gì thì cái này vết mình mau lắm, tự nhiên vậy à, ta tới bước tới thì mình tập lùi liền, mình sợ cái đó nó tự nhiên mình, thì nó không có suy nghĩ nữa, cũng như mình lái xe tự nhiên này,
thì nó định tâm rồi đó,
cái cản mà đạp cho được, anh bay ra tự nhiên automatic tập, tự thấy cứ ít cái đó thôi, chứ còn không
định tâm, học vỏ là nhớ là định tâm. Và có cái gì mà người ta không biết võ mà người ta không hiếp mình chạy đi.
Dạ đó thầy.
À, còn mấy thằng biết võ để mình coi họ sao, để mình học thôi. Mà trường hợp nó làm quá, mình giỏi hơn nó, thì mình hạ nó là mình phải dạy nó. Hạ rồi là phải dạy nó, chứ không có tiêu diệt nó được. Cái luật võ huynh đệ mà. Hạ nó là phải dạy nó. Cho nhiều người bị hạ rồi mới quỳ xuống đầu hàng á, nó thâu làm đệ tử nó dạy lại cứu. Nhưng mà học võ phải học thuốc tập đã. Đó chị đánh đã bị thương chị cho thuốc gì, ông thầy có dạy không? Dạ, không dạy rồi chị
tay thì ra một bông hát tha vô không thấy
gì đâu có được.
Nước nào cũng có thuốc cũng mát
á, người ta phải có cái thuốc tập đã. Mã Tô Anh nó có cuốn tập đã hay lắm á, tất cả những cái tập đã bệnh gì có hết, người nào biết chữ tàu dịch cái đó là bị đánh gãy xương làm sao, nối xương con gà qua con vịt nối cách nào. Má đó anh có cái cuốn đó là hồi trước ông nội giỏi lắm ở Sài Gòn á, có tiếng dịch cái cuốn đó bán cũng có tiền nhiều.
Et ça, Bruno Marie, il a fait beaucoup de recherches, elle a fait du yoga, elle a fait beaucoup de recherches. Quand je lui ai expliqué la méthode, elle m'a dit que toute sa vie, elle avait recherché cette méthode. Et qu'elle était très très jolie.
Certainement, on va rétablir l'énergie d'origine avec cette méthode. Avec les autres méthodes, on n'a pas expliqué les questions d'énergie.
Les roses croisent rien, par aussi de l'énergie à l'air.
On parle de l'énergie, mais on parle surtout du cosmique. parle pas de Dieu, on parle du cosmique. Et on dit qu'il faut arriver à se pencher sur le cosmique et contacter. Et on fait beaucoup de visualisation. On imagine, par exemple, dans une église, on imagine un temple. Et on essaie de recevoir un enseignement.
Et recevoir un enseignement. Là, c'est beau.
Oui, le maître dit que c'est très dangereux cette technique là, laisser la porte ouverte et les
esprits.
Parce que nous ne pouvons pas voir la personne, l'autre personne là, dans le monde invisible, et que nous laissons libre là, la porte ouverte, c'est très dangereux. On ne sait pas quelle sorte de, d'esprit peut pénétrer.
Có thời gian loài người cũng nhiều trình độ mà trên kia nó cũng nhiều trình độ, không biết trình độ nào mà mình rước người ta rồi.
Ici bas nous avons différents degrés d'évolution et il en est de même dans le monde invisible. Il y a aussi différents degrés d'évolution. Alors on, la personne que l'esprit que nous recevons, nous ne savons pas à quel niveau il est.
Cái này mình phải đi ra đi tìm, rồi mình có quyền chọn.
Ici, dans notre méthode, nous devons quitter notre corps et nous pouvons choisir. Nous allons dans cette recherche dans la lucidité et non dans l'obscurité. Du moment qu'on ne peut pas encore voir ces personnalités dans le monde invisible, nous créons notre force de protection, alors on ne peut pas être possédé.
Il y a parfois des débutants qui ont peur des fantômes en commençant la méthode. Ils pensent que quand ils sont dans la vie courante, les fantômes ne voient pas les fantômes. Alors que quand ils vont méditer, ils risquent de voir des fantômes, mais à ce moment-là d'être attaqués ou d'avoir des problèmes.
Có những người mà mới tập thiền, họ sợ ma lắm. Ban ngày thì họ không thấy ma, nhưng mà khi họ bắt đầu ngồi thiền, họ nghĩ là họ có thể thấy ma, họ sợ.
Cho nên người ban đầu thiền mình đừng có chỉ người ta ngồi thiền liền, chỉ sơ hồn như làm chuyên minh trước.
C'est pourquoi M. Tam recommande maintenant pour que les débutants juste montrer le soi hồn, la concentration de l'énergie et la respiration abdominale allongée. Juste pour ça pendant 6 mois.
Tại sao phải làm hai cái đó?
Pourquoi faire juste ces deux exercices?
Để lọc cái khối óc của nó trước.
Pour purifier son cerveau d'abord.
Để lọc cái ngũ tạng đó.
Et purifier les cinq organes.
Rồi nó tái lọc cái tánh kiên nhẫn cái đó.
Et rétablir d'abord la patience.
Lúc đó nó mới đặt cái dũng khí đi tới, mới ngồi thiền được.
Et c'est seulement à partir de là, il va avoir le courage de méditer et avancer.
Cho nên học thiền hồi xưa cũng vậy, phải học khổ trước mới cho thiền xong.
Dans l'ancien temps, quand quelqu'un vient demander d'apprendre la méditation, cet étudiant doit apprendre à souffrir, à vivre dans des conditions difficiles avant.
Cho nên, ta mới kêu mà ăn chay cho nó khổ.
Le régime végétarien est aussi une de ces mesures draconiennes, si on peut dire.
Học khổ rồi, nó mới có cái dũng chí, nó đi tới.
Et après cette leçon de souffrance, et l'étudiant va avoir le courage d'avancer.
Không có ma nào nhầm được hết.
Alors il ne peut jamais être possédé par les esprits.
Còn những người mà sợ ma là nó cũng là ma, chứ không có khác gì con ma hết.
Et pour ceux qui ont peur des fantômes, eux-mêmes ils sont des fantômes, ils sont pas différents des esprits.
Nó yếu như con ma, vậy nó mới sợ ma.
Et ils sont faibles psychiquement comme les fantômes.
Còn nếu mà nó sáng suốt, nó mạnh, nó không có sợ ma.
S'ils sont forts psychiquement et lucides, ils n'ont rien à craindre.
Có rất nhiều người đâu có sợ ma.
Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas peur des fantômes.
Trình độ nó đi cao rồi.
Parce que le degré d'évolution est déjà élevé.
Còn nhiều người mà giàu thì giàu, có tiền, có của, nhưng mà nó làm điều ác, thì cái hồn nó yếu rồi, nó không sợ ma.
Et pour les personnes riches dans ce monde, qui ne veulent pas partager leurs biens matériels avec les pauvres, alors quand ils meurent, là, ils sont aussi faibles et ils vont devenir des fantômes.
Monsieur Tam, mais les attaques de l'énergie impure, l'énergie impure se trouve aussi parmi les humains. Et quelles sont les différentes... Parfois on se sent oppressé, soit parce qu'on a rencontré des personnes ou des circonstances qui ont fait que l'énergie impure est rentrée en nous. Et d'autres fois, je ne comprends pas très bien la différence entre les différentes énergies impures.
Yeah. Kính thưa ông Tám, cái trực điểm đó không những có ở ngoài trong giới của ma quỷ mà cũng có thể có ở trong giới của người ta thường như vậy. Khi nào mà mình gặp một người đó mà với cái họ có trực điểm nhiều, mình cũng có thể bị xâm chiếm bởi cái trực điểm đó.
Có chứ. Bởi vì mình có thiền này, mình có cảm giác rất rõ ràng, cái trực với cái thanh. Khi mà cái người trực mà nó đến với mình á, nó nói chuyện chặt là mình cảm thấy con người mình nó nặng nề lắm.
Tu as raison, Chantal. C'est bien, l'énergie impure existe aussi chez les êtres humains. Quand tu médites et que tu rencontres quelqu'un impur, après avoir parlé avec cette personne un bout de temps, tu sens vraiment lourd.
Nó làm cho mình nặng. Tâm hồn mình đứng nhẹ nhàng, ngồi ở trong nhà, người bạn đó tới làm cho mình nghe là cũng như nó buồn bực lắm. Thì đối phương nó có nhiều chuyện buồn bực.
Tu te sens tout à coup lourd à la poitrine. Comme par exemple tu es très bien chez toi et que quelqu'un vient te rendre visite. Et tout à coup tu te sens très lourd et que tu te sens très triste. Cela prouve que la personne qui vient te rendre visite, il y a beaucoup de problèmes.
Những người tu bên vô vi này không cần học cái nghề thầy tướng.
Pour les méditants dans notre méthode du non-être, n'ont pas besoin d'aller apprendre à lire des bons
romans.
Les romans.
Nhưng mà khi nó lập được cái tâm nó rồi á, thì nó còn hơn thầy tướng nữa.
Et quand il arrive à purifier son cœur, son état d'âme, il est beaucoup meilleur qu'un chiromancien.
Bởi vì cũng như cái miếng kiến, cái miếng miroir rọi đối phương và thấy rõ đối phương.
Parce que son âme, son corps est comme un miroir reflétant tout ce que l'autre personne vient.
Cho nên cái nhiều người tự nhiên đi tới cái trình độ mà nhẹ đó, thì gặp đối phương nói chuyện chặt cái đối phương nó khai hết.
Pour certains méditants arrivant à un niveau de degré d'évolution et qu'il est très léger, très pur, et en contactant avec une personne, automatiquement l'autre personne va dire toutes les confidences en eux.
Là mình cảm mình chứng minh là mình thanh và mình giúp cái trợ.
Cela prouve que nous atteignons un certain degré de pureté et nous absorbons l'impureté de l'autre personne, ce qui fait que l'autre personne vous dit des confidences.
Et les attaques de l'énergie impure, c'est-à-dire les attaques du monde invisible, là ce ne sont pas des attaques, c'est simplement dans la loi de Dieu, un système de un peu de vase communicant, c'est-à-dire celui qui est pur donne à celui qui est dans l'impur, c'est une entraide qui est dans la loi de Dieu. Mais les attaques du monde invisible, quelle est la différence?
Khi mà thầy vừa nói đó là khi trong cái giới con người ta, giữa con người và con người, một người thanh thì đương nhiên phải hút cái trượt của người kia và trao đổi lại cái phần thanh điển mình cho người kia. Cái đó là trong cái giới hữu hình. Còn về trong giới vô hình đó, khi mà mình bị trượt điển xâm chiếm ở trong cái cõi vô hình, cái đó thì có phải theo một cái luật lệ của bên trên hay không?
Cái luật ở bên trên là những cái phần hồn ở thế gian mà mình hại nó, nó chết xuống và nó thưa oan ức của nó còn, nó có thể có được quyền trở về xâm nhập trong thể xác mình để báo hại cho mình không làm được cái việc gì. Đó là ở thế gian, nó là ma nhập xác đó,
Nhưng mà đó là nó có cái duyên cớ, là trước kia mình hại nó chết, nhưng mình cướp của nó, tức quá nó chết. Rồi bây giờ nó được quyền trở về báo thù, nó mới nhập sắc.